Chỉ đến khi ra tới đường, ba mẹ mới bắt đầu nói cho mình biết đôi điều về kế hoạch. Đã mấy tháng nay, nhiều đồ đạc và những vật dụng cần thiết cho cuộc sống đã được chuyển đi, càng nhiều càng tốt, và đã gần đủ cho bọn mình bắt đầu chuyển vào sống bí mật. Theo kế hoạch sẽ là ngày 16 tháng 7. Nhưng kế hoạch đã phải đẩy nhanh lên 10 ngày vì lệnh triệu tập kia. Vì thế chỗ ở mới chưa được sẵn sàng lắm. Nơi ẩn náu sẽ nằm ở ngay tòa nhà có công ty của ba. Người ngoài sẽ khó mà hiểu nổi điều này, nhưng mình sẽ giải thích. Ba không có nhiều nhân viên lắm. Chú Kraler, chú Kupus, cô Miep và cô Ellie Vossen, một cô gái 23 tuổi làm công việc đánh máy. Đó là tất cả những người biết việc gia đình mình sẽ đến đây. Còn ông Vossen, cha của cô Ellie, và hai thanh niên làm việc ở kho hàng thì không hay biết gì. Mình sẽ tả cho bạn nghe ngôi nhà. Ở tầng trệt có một nhà kho rộng dùng làm nơi chứa đồ. Cửa chính của tòa nhà cạnh cửa vào nhà kho. Bên trong cửa chính là một cửa đi thứ hai dẫn lên thang gác. Đầu cầu thang có một cái cửa nữa chắn bằng kính mờ. Trên có hai chữ văn phòng viết bằng mực đen. Đó là văn phòng chính, rất rộng, rất sáng và rất đông. Ban ngày có cô Ellie, cô Miep, chú Kupus làm việc ở đây. Một phòng nhỏ chứa két tiền, tủ áo và một cái giá sách lớn dẫn vào một văn phòng nhỏ hơi tối. Thường thì chú Kraler và bác Van Dan ngồi đây. Bây giờ chỉ còn chú Kraler. Cũng có thể đi vào phòng làm việc của chú Kraler từ phía ngoài hành lang, nhưng phải đi qua một cái cửa mở từ bên trong ra, chứ từ ngoài không hề dễ dàng chút nào. Từ phòng làm việc của chú Kraler có một hành lang dài đi qua kho thang. Bước lên 4 bậc nữa là vào phòng chính của cả tòa nhà, văn phòng riêng. Tủ, đồ nội thất sang trọng, sàn lót vải sơn và trải thảm. Radio, những cây đèn lịch sự, tất cả mọi thứ đều hạng nhất. Cạnh đó là căn bếp rộng rãi có vòi nước nóng và bếp ga. Cạnh nữa là phòng vệ sinh. Đó là tầng 1. Một cầu thang gỗ dẫn từ hành lang tầng dưới lên tầng trên. Trên đỉnh cầu thang có một chiếu nghỉ nhỏ. Hai bên chiếu nghỉ có hai cánh cửa. Cánh bên trái dẫn vào một kho chứa thực phẩm nằm phía trước nhà và lên gác xếp. Một cầu thang gỗ kiểu Hà Lan dốc đứng chạy bên cạnh dẫn tới cánh cửa mở ra phía phố. Cánh cửa bên trái dẫn tới trái nhà bí mật của bọn mình. Sẽ không một ai đoán được sau cánh cửa màu xám đơn sơ ấy có nhiều phòng đến thế. Chỉ một bước nhỏ bước lên, vậy là bạn đã vào phía bên trong. Một cái thang dốc đứng đối diện ngay với lối vào. Bên trái là một hành lang tí xíu sẽ đưa bạn vào một căn phòng, giờ đây trở thành phòng khách kiêm phòng ngủ của gia đình Frank. Cạnh đó là một căn phòng nhỏ hơn. Bây giờ làm phòng học kiêm phòng ngủ cho hai tiểu thư của gia đình. Bên phải là một phòng nhỏ không có cửa sổ, trong có bồn tắm và một ngăn toilet nhỏ. Còn có một cửa nữa thông vào phòng của mình và chị Margot. Nếu đi tiếp lên cầu thang và mở cửa ra, cậu sẽ rất kinh ngạc thấy ở đó có một căn phòng lớn sáng sủa đến thế, trong một tòa nhà cũ kỹ nằm cạnh bờ kênh thế này. Ở đây có cả bếp ga, nhờ trước đây căn phòng này được dùng làm nhà xí máy và một chậu rửa. Bây giờ chỗ này trở thành bếp của gia đình Van Dan, đồng thời là phòng khách chung, phòng ăn và phòng rửa bát. Một đoạn hành lang nhỏ sẽ trở thành phòng của Peter Van Dan, rồi ngay trên chiếu nghỉ có một gác xếp rộng. Vậy là mình đã tả xong cho cậu toàn bộ trái nhà bí mật xinh đẹp của bọn mình. Bạn của cậu, Anne. Thứ sáu, 10 tháng 7 năm 1942. Kitty thân yêu, chắc mình toàn làm cậu chán ngấy vì những mô tả loằng ngoằng về nơi ở của bọn mình. Nhưng mình vẫn nghĩ cậu cần phải biết chúng mình đã đậu lại chỗ nào. Nhưng cậu thấy đấy, mình vẫn chưa nói hết. Để mình kể tiếp cho cậu nghe. Đến Prinsengrad, bọn mình được cô Mieff đưa ngay lên gác để vào trái nhà bí mật. Cô đóng cửa đi ra, và thế là chỉ còn lại bọn mình. Chị Margot đang chờ sẵn ở đó, bởi vì chị đi bằng xe đạp nên nhanh hơn. Phòng ngủ của bọn mình cũng như tất cả các phòng khác đều ngập rác không thể nào tả xiết. Những hộp cát tông đựng đồ gửi đến từ mấy tháng nay nằm chất đống trên sàn và trên giường. Đồ trải giường chất cao đến tận nóc căn phòng nhỏ. Chúng mình phải bắt tay vào dọn dẹp ngay lập tức nếu đêm nay muốn được ngủ trên những cái giường tươm tất. Mẹ và chị Margot không được khỏe để tham gia. Cả hai quá mệt và nằm lử, khổ sở, hàng đống đồ chất bên cạnh. Nhưng hai kẻ dọn dẹp trong gia đình là ba và mình lại muốn bắt đầu ngay. Suốt cả ngày bọn mình mở các hộp cát tông, xếp đồ vào tủ ly, sắp xếp thu dọn cho đến khi mệt đừ. Đêm đó bọn mình được ngủ trong những cái giường sạch sẽ. Cả ngày chưa hề được ăn gì nóng sốt. Nhưng chẳng ai quan tâm bởi vì mẹ và chị Margot đã quá mệt và không muốn ăn, còn ba và mình thì quá bận. Sáng thứ ba bọn mình tiếp tục làm nốt những việc hôm qua chưa làm xong. Cô Ellie và cô Mieff lấy hộ khẩu phần ăn cho bọn mình. Ba thì sửa chữa hệ thống điện. Bọn mình kỳ cọ sàn bếp và cứ thế suốt cả ngày. Mãi đến thứ tư mình mới có thì giờ nghĩ về những thay đổi lớn lao trong cuộc đời. Rồi mình có một cơ hội, lần đầu tiên kể từ lúc đến đây đến giờ, kể cho bạn nghe về những chuyện đó. Và cũng tận lúc đó mình mới hiểu được những gì đã xảy đến với mình và những gì sẽ còn tiếp tục tiếp diễn. Bạn của cậu, Anne. Thứ bảy, 11 tháng 7 năm 1942. Kitty thân yêu, ba mẹ và chị Margot không thể quen được với tiếng chiếc đồng hồ Westerstoren, bởi cứ 15 phút nó lại báo giờ một lần. Mình thì quen được. Ngay từ đầu mình đã thích cái đồng hồ này, nhất là ban đêm nó giống như một người bạn trung thành. Mình đoán là cậu cũng thích nghe kể thế nào là việc biến mất. Phải, nhưng mình chỉ có thể nói với cậu rằng chính mình cũng chưa hiểu điều đó. Mình nghĩ là chẳng bao giờ có thể có cảm giác đang ở nhà trong cái nhà này. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là mình căm ghét chỗ này. Cảm giác giống như mình đang đi nghỉ ở trong một nhà trọ rất đặc biệt. Có lẽ đó là một ý nghĩ khá điên rồ, nhưng đó là cảm giác của mình. Trái nhà bí mật là một nơi lý tưởng để ẩn náu. Mặc dầu nó sẽ về hẳn một bên và rất ẩm ướt, nhưng người ta sẽ không thể nào tìm được một chỗ ẩn náu thoải mái như thế ở bất cứ đâu trong thành phố Amsterdam. Không, có lẽ trên khắp đất Hà Lan cũng không thể tìm được. Thoạt đầu căn phòng nhỏ của mình trông rất trơ trụi. Nhưng nhờ ba đã đem theo cho mình bộ ảnh các ngôi sao điện ảnh và mấy tấm bưu ảnh. Và nhờ có bàn chải cùng với lọ hồ, mình đã biến mấy bức tường thành một bức tranh khổng lồ. Bức tường khiến căn phòng có vẻ vui tươi hơn. Và khi gia đình Van Dan đến, bọn mình đã lấy một ít gỗ từ gác xếp xuống và làm được vài cái giá để cốc tách nhỏ treo trên tường. Cùng vài thứ vớ vẩn khác để làm cho căn phòng đáng yêu hơn. Bây giờ mẹ và chị Margot đã khỏe hơn. Hôm qua mẹ mới thấy đủ sức dậy nấu một ít súp. Nhưng sau đó quên biến đến nỗi đậu cháy đen dính chặt vào đáy nồi. Chú Kupus đem đến cho mình một quyển sách tên là Niên Giám Những Người Trẻ Tuổi. Tối qua cả bốn người trong nhà đã xuống văn phòng riêng mở radio nghe. Mình sợ run lên, chỉ sợ nhỡ có ai nghe thấy nên nài nỉ ba lên gác cùng mình. Mẹ hiểu mình cảm thấy ra sao và cũng đi lên. Tất cả bọn mình đều vô cùng lo âu, mỗi người một kiểu. Chỉ lo hàng xóm có thể nghe thấy tiếng bọn mình hoặc nhìn thấy gì đó. Ngay từ hôm đầu tiên bọn mình đã làm rèm để che. Quả thực khó ai có thể gọi đó là một cái rèm. Nó chỉ gồm những dải vải nhẹ với đủ màu sắc, hình dáng và chất lượng mà ba và mình đã khâu lại với nhau một cách vụng về nhất. Tác phẩm nghệ thuật đó được đóng vào tường bằng ghim đóng tranh và sẽ được gắn ở đó cho đến khi bọn mình ra khỏi chỗ này. Bên phải nhà có một hãng buôn lớn, còn bên trái là một xưởng làm đồ nội thất. Sau giờ làm việc không có ai ở lại, tuy nhiên âm thanh vẫn có thể lọt qua tường. Ban đêm Marcos bị cấm không được ho, mặc dù chị ấy bị cảm lạnh nặng. Mọi người bắt chị ấy nuốt hàng đống thuốc ho, codeine. Mình đang mong đến thứ ba, bởi vì hôm đó gia đình Van Dan sẽ tới. Như vậy sẽ vui hơn nhiều và đỡ yên ắng hơn. Chính cái yên ắng vào buổi tối và ban đêm khiến mình khiếp sợ. Mình chỉ ước một trong những người đang che chở bọn mình có thể ở lại đây vào ban đêm. Mình không thể nói cho cậu biết cái cảm giác bức bối đến thế nào khi không bao giờ được ra ngoài. Mặc dầu mình cũng rất sợ bị phát hiện hay bị bắn. Đó hoàn toàn không phải là một viễn ảnh tốt đẹp. Bọn mình phải nói thầm và đi lại rất nhẹ nhàng suốt ngày, nếu không có thể bị những người bên nhà kho nghe thấy. Có ai đó đang gọi mình. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 14 tháng 8 năm 1942. Kitty thân yêu. Cả tháng nay mình bỏ rơi cậu, nhưng thành thật mà nói thì ở đây có quá ít tin tức khiến mình chẳng thấy có gì vui để hàng ngày có thể kể cho cậu. Gia đình Van Dan đến hôm 13 tháng 7. Bọn mình cứ tưởng ngày 14 họ mới đến. Nhưng từ ngày 13 đến 16 tháng 7, bọn Đức triệu tập nhiều người xung quanh, khiến mọi người cảm thấy mỗi lúc một bất an hơn. Vì thế gia đình bác Van Dan quyết định chọn cách an toàn nhất. Thà sớm lên một ngày còn hơn muộn lại một ngày, để rồi mọi việc trở nên quá muộn. 9:30 sáng, gia đình mình vẫn còn đang ăn sáng thì Peter đến. Peter là con trai bác Van Dan. Anh ấy chưa đầy 16 tuổi và là một thanh niên khá nhẹ nhàng, bẽn lẽn và rụt rè lóng ngóng. Chẳng hy vọng anh ta sẽ đánh bạn với mình. Peter đem theo con mèo, tên là Musty. Nửa giờ sau, hai bác Van Dan đến. Bọn mình vô cùng kinh ngạc thấy bác gái cắp dưới nách một chiếc bô. Thiếu cái này thì tôi không thể nào cảm thấy đang ở nhà. Bác gái tuyên bố và việc đầu tiên của bác là tìm một chỗ yên ổn cho cái bô ở dưới gầm đi văn. Bác trai Van Dan không đem bô theo mà cắp dưới nách một cái bàn uống trà gấp được. Từ hôm họ đến, cả hai gia đình cùng ăn với nhau. Chỉ sau 3 ngày, bọn mình đã trở thành một gia đình lớn. Dĩ nhiên là gia đình Van Dan kể cho bọn mình vô khối chuyện về một tuần lễ thêm mà họ được ở lại với thế giới dân thường. Trong đó có một chuyện mà bọn mình rất thích thú. Đó là chuyện xảy ra đối với căn nhà của bọn mình và với ông Goldsmith. Bác trai Van Dan kể. 9:00 sáng thứ hai, ông Goldsmith gọi điện đến đề nghị tôi tới. Tôi đến ngay và thấy Goldsmith đang vô cùng bực bội. Ông ta đưa cho tôi đọc bức thư mà gia đình Franks để lại và muốn đem con mèo sang cho nhà hàng xóm theo lời dặn trong thư. Điều đó khiến tôi hài lòng. Ông Goldsmith sợ nhà sẽ bị khám, vì thế hai chúng tôi kiểm tra một lượt khắp nhà, dọn dẹp lại một chút và dọn bữa sáng còn lại trên bàn đi. Tôi chợt phát hiện ra một tờ giấy trên bàn bà Frank. Trên đó có ghi một địa chỉ ở Maastricht. Mặc dù tôi đã biết đây là cố ý, nhưng vẫn giả bộ như rất ngạc nhiên và choáng váng. Tôi giục ông Goldsmith xé ngay mẫu giấy bất hạnh đó không được chậm trễ. Tôi tiếp tục giả bộ từ đầu đến giờ không hề biết gì về việc các bạn biến mất. Nhưng sau khi nhìn thấy tờ giấy đó thì mới hơi lờ mờ đoán ra. Tôi nói, ông Goldsmith, tôi chợt sáng ra là địa chỉ này nghĩa là gì? Bây giờ tôi mới nhớ lại rằng cách đây khoảng 6 tháng có một sĩ quan cao cấp đến văn phòng của chúng tôi. Ông ta có vẻ rất thân thiết với ông Frank và ngỏ ý giúp đỡ ông Frank nếu có khi nào cần thiết. Ông ta đóng quân ở Maastricht. Tôi nghĩ chắc chắn ông ta giữ lời và có thể đã tìm cách đưa được họ sang Bỉ hoặc Thụy Điển. Có lẽ tôi sẽ phải nói điều này với bạn bè nếu có ai hỏi. Nhưng dĩ nhiên là không nhắc đến cái tên Maastricht. Nói xong tôi ra về. Hầu hết bạn bè của anh chị đã biết chuyện này bởi vì chính miệng tôi đã nói ra rất nhiều lần với nhiều người. Bọn mình thấy rất buồn cười về chuyện đó. Và khi bác trai Van Dan kể chi tiết hơn, bọn mình càng cười dữ khi nghe tả lại mọi người tưởng tượng mọi chuyện ra sao. Một gia đình thì nói nhìn thấy hai người bọn mình đạp xe đạp đi qua từ sáng sớm. Một bà khác lại đoán chắc rằng bọn mình được một chiếc xe quân sự đưa đi từ nửa đêm. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 1942. Kitty thân yêu. Lối vào nơi trú ẩn của bọn mình giờ đây đã hoàn toàn được ngụy trang kỹ. Chú Crailer nghĩ rằng cần phải kê một cái tủ sách ngay trước cửa vào chỗ bọn mình. Bởi vì nhiều nhà bị khám để tìm xem có cất giấu xe đạp không. Nhưng dĩ nhiên đó phải là một cái tủ di động và có thể mở ra như một cái cửa. Chú Vosen đã làm mọi thứ. Bọn mình phải để chú bí mật lọt vào nhà. Tuy nhiên chú không thể làm thật như ý được. Nếu muốn xuống tầng dưới, thì thoạt tiên bọn mình sẽ phải cúi người rồi nhảy xuống, bởi vì không còn cầu thang nữa. 3 ngày đầu tiên, tất cả bọn mình đều bị u trán nhiều chỗ, bởi vì tất cả đều bị dập đầu vào cái cửa thấp tịt. Bây giờ bọn mình đã đóng một miếng vải nhồi chặt bông vào khung cửa. Để xem cái đó có tác dụng gì không. Thời gian này mình không làm việc nhiều lắm, mà tự cho phép mình nghỉ hè cho đến tháng 9. Sau đó bà sẽ ra bài tập cho mình. Thật đáng giật mình vì mình đã quên nhiều quá. Có rất ít thay đổi trong cuộc sống của bọn mình ở đây. Bác Van Dan và mình thường tìm được cách làm cho nhau buồn bực. Ngược lại, bác lại rất thích chị Margot. Nhiều lúc mẹ đối xử với mình như với một đứa trẻ con. Mình không thể nào chịu nổi điều đó. Nếu không thì hẳn mọi chuyện đã diễn ra tốt hơn. Mình vẫn không thấy thích Peter hơn được tí nào. Anh chàng chán ngắt. Đến nửa thời gian chỉ nằm ườn trên giường, làm một ít công việc thợ mộc, sau đó lại đi ngủ. Chán ngắt. Thời tiết rất đẹp, và bọn mình chỉ có thể làm được một điều là nằm trên một cái giường kê tạm trên gác xếp, nơi ánh mặt trời hắt xuống qua một cái cửa sổ. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 2 tháng 9 năm 1942. Kitty thân yêu. Hai bác Van Dan cãi nhau một trận dữ dội. Mình chưa bao giờ nhìn thấy một chuyện như thế. Ba mẹ mình không bao giờ hét lên với nhau như thế này. Nguyên do cuộc cãi nhau thật là vớ vẩn, Vậy mà làm mọi người phí cả hơi. Tuy nhiên mỗi người có sở thích riêng của mình. Đương nhiên là chuyện đó khiến Peter rầu rĩ. Anh chàng luôn phải ở tư thế sẵn sàng. Chẳng ai quan tâm đến anh chàng, vì thế anh chàng rất hay tự ái và lười biếng. Hôm qua anh chàng âu sầu kinh khủng chỉ vì phát hiện ra lưỡi mình màu xanh chứ không đỏ. Hiện tượng này thường đột nhiên xảy ra rồi lại biến mất một cách nhanh chóng như lúc nó xuất hiện. Hôm nay anh chàng đi quanh, cổ quấn khăn bởi vì bị cứng cổ, bổ sung cho chứng đau lưng. Đau tim này, đau thận này và phổi cũng không được bình thường. Anh chàng thực sự là một người mắc chứng bệnh tưởng. Không hiểu đó có phải là từ dùng cho những người như thế không nhỉ? Mẹ và bác Van Dan gái cũng chẳng được ngọt ngào luôn. Có vô khối lý do khiến mọi người không hài lòng. Một ví dụ nhỏ là bác Van Dan gái đã cất tất cả khăn của mình đi để mẹ mình phải đem khăn của nhà mình ra dùng cho mọi người. Chắc hẳn bác ấy sẽ vô cùng kinh ngạc khi biết được mẹ cũng học theo gương tốt của bác. Thêm nữa, bác ấy luôn oán trách việc bộ đồ ăn tối của bác bị đem ra dùng, chứ không phải bộ của nhà mình. Bác ấy cố tìm xem nhà mình cất bát đĩa ở đâu. Thực ra chúng ở ngay gần chứ không xa như bác ấy tưởng. Chúng nằm trong một cái hộp cát tông khuất sau nhiều thứ khác trên gác xếp. Một khi bọn mình còn ở đây thì không thể nào lấy được bát đĩa của nhà mình ra. Và đó cũng là điều hay. Mình lúc nào cũng rủi ro. Hôm qua mình làm vỡ tan tành một cái đĩa ăn súp của bác Van Dan. Ôi, bác Van Dan gái tức giận kêu lên. Cháu không thể cẩn thận được lấy một lần à? Đấy là cái cuối cùng của bác đấy. Dạo này bác Van Dan trai lại rất ngọt ngào với mình. May ra tình trạng đó kéo dài được lâu. Sáng nay mẹ lại cho một bài thuyết giáo kinh hoàng nữa. Mình không thể nào chịu nổi. Quan điểm của mẹ và của mình hoàn toàn trái ngược nhau. Ba thì đúng là một ông bố yêu dấu. Mặc dù thỉnh thoảng ba cũng giận mình, nhưng chẳng bao giờ quá 5 phút. Tuần vừa rồi có một sự kiện nhỏ chen vào cuộc sống đơn điệu của bọn mình. Đó là cuốn sách về các phụ nữ. Và Peter. Trước hết, mình phải nói với cậu rằng chị Margot và Peter được phép đọc gần như tất cả mọi cuốn sách chú Kupus cho mượn. Nhưng người lớn giữ lại một cuốn sách nói về đề tài phụ nữ. Ngay lập tức trí tò mò của Peter nổi lên. Trong cuốn sách đó có cái gì khiến anh chị ấy không được phép đọc? Trong lúc bác Van Dan gái nói chuyện ở dưới nhà, Peter bèn khéo léo lấy cuốn sách khỏi giá sách rồi ôm chiến lợi phẩm biến mất lên gác xếp. Mọi sự yên ổn được vài ngày. Bác Van Dan gái biết rõ con trai đang làm gì nhưng không mách. Cho đến khi bác trai phát hiện. Bác rất cáu, tước ngay cuốn sách và cứ tưởng thế là xong. Tuy nhiên Peter nhất định phải đọc xong nên cố nghĩ cách lấy cho được cuốn sách hấp dẫn đó. Bác Van Dan gái hỏi mẹ nghĩ thế nào. Mẹ nghĩ cuốn sách này thì không thích hợp với chị Margot, nhưng nói chung mẹ thấy không có gì hại nếu chị Margot đọc các loại sách vở. Mẹ nói, chị Van Dan, Margot và Peter khác nhau rất nhiều. Trước hết, Margot là con gái, và thường thì con gái người lớn hơn bọn con trai cùng tuổi. Thứ hai là Margot đã đọc nhiều cuốn sách nghiêm túc mà không hề tìm tòi nhiều về những thứ nó bị cấm. Và thứ ba là Margot rất phát triển và rất thông minh, bằng vào việc nó đã học năm đệ tứ. Bác Van Dan nhất trí với mẹ, nhưng vẫn nghĩ rằng về nguyên tắc cần phải cấm trẻ con đọc những cuốn sách viết cho người lớn. Trong lúc đó thì Peter tìm được một thời gian thích hợp để để có thể đọc nốt cuốn sách mà không bị ai làm phiền. Đó là 7 rưỡi tối khi mà mọi người đều xuống văn phòng riêng để nghe radio. Lúc đó anh ấy sẽ lấy cuốn sách quý báu đem lên gác xếp. Lẽ ra anh phải có mặt ở tầng dưới trước 8 rưỡi. Nhưng vì cuốn sách quá hấp dẫn nên anh quên cả thời gian, và vừa đi xuống đến nơi thì bố anh cũng bước vào. Cậu thừa sức hình dung chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Một cái tát, rồi cuốn sách bị giật phát khỏi tay và quẳng lên bàn. Còn Peter thì bị tống lên gác xếp. Tình hình lúc mọi người ngồi vào bàn ăn là như thế. Peter vẫn ở trên gác. Không ai nhắc đến anh ấy, và anh phải đi ngủ mà không được ăn bữa tối. Bọn mình tiếp tục ăn và vui vẻ nói chuyện. Bỗng nghe thấy một tiếng rít chói tai. Tất cả mọi người dừng ăn và xanh mặt nhìn nhau. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng Peter vọng xuống qua ống khói.
Con nói đấy, dù thế nào con cũng sẽ không xuống nhà nữa đâu.
Bác trai Van Dan nhảy phát lên, khăn ăn rơi cả xuống sàn. Mặt tím bầm, bác hét.
Tao chán lắm rồi.
Bà vội nắm cánh tay bác trai Van Dan, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Rồi hai người đi lên gác xếp. Sau một hồi dậm chân dậm cẳng kháng cự, cuối cùng Peter đi xuống phòng mình và đóng chặt cửa lại. Còn bọn mình tiếp tục ngồi ăn. Bác gái Van Dan muốn để phần cho cậu con trai yêu quý một lát bánh mì, nhưng bác trai kiên quyết không đồng ý.
Nếu nó không sớm xin lỗi, thì nó sẽ phải ngủ trên gác xếp.
Tất cả bọn mình đều phản đối. Mọi người đều nghĩ rằng không được ăn bữa tối đã là một hình phạt đủ rồi. Hơn nữa Peter có thể bị cảm lạnh, mà bọn mình thì không thể gọi bác sĩ. Peter không chịu xin lỗi. Anh ấy đã ở trên gác xếp rồi. Bác trai Van Dan không nói gì nữa. Nhưng sáng hôm sau, mình để ý thấy giường anh ấy có vết người nằm. 7 giờ tối, Peter đã lại ở trên gác xếp. Nhưng ba cũng nói được vài câu thân thiện để thuyết phục anh ấy trở xuống. Suốt 3 ngày liền, mặt mũi mọi người sưng vù, im lìm. Rồi cuối cùng mọi chuyện cũng yên ổn trở lại. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 21 tháng 9 năm 1942. Kitty thân yêu, hôm nay mình sẽ kể cho cậu nghe các tin tức chung. Bác gái Van Dan là người không thể chịu nổi. Bác luôn la mắng mình vì tội nói năng luyên thuyên không dứt. Bao giờ bác cũng tìm được cách làm phiền bọn mình. Đây là chuyện mới nhất. Bác ấy chẳng bao giờ chịu rửa nồi nếu trong đó còn lại một ít thức ăn. Lẽ ra đổ nó vào một cái đĩa thủy tinh như gia đình mình thường làm, thì bác ấy cứ để kệ nó trong nồi cho đến lúc thiêu đi. Những bữa ăn sau đó, nhiều khi Margot phải rửa đến 7 cái nồi, và khi đó bác ấy sẽ nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Margot, cháu có khối việc để làm." Mình thì bận cùng ba vẽ lại cây gia hệ. Trong khi làm, ba kể cho mình nghe một số chuyện về mọi người, những chuyện vô cùng thú vị. Mỗi tuần chú Kupus mang đến cho mình vài cuốn sách. Mình mê mẩn với loạt truyện Jupiter Hall. Mình rất thích những cuốn sách của Kissy Van Maxwell. Mình đã đọc cuốn Zummer Zobert 4 lần và bây giờ vẫn còn cười về những tình huống kỳ cục đã diễn ra trong đó. Đã bắt đầu vào học kỳ mới, mình học rất chăm môn tiếng Pháp và mỗi ngày cố học thuộc 5 từ mới. Peter thì thở dài và rên rỉ với môn tiếng Anh. Mới có thêm mấy cuốn sách giáo khoa, bọn mình trữ được khá nhiều vở bài tập bút chì, tẩy, nhãn vỡ, và mình đem theo tất cả ở đây. Thỉnh thoảng mình cũng nghe tin tức Hà Lan phát đi từ London. Mới đây nghe hoàng tử Bernhard nói. Hoàng tử nói rằng công nương Juliana sẽ sinh con vào tháng giêng này. Mình nghĩ tin đó rất tuyệt. Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy mình rất háo hức biết tin tức về hoàng tộc. Mọi người cũng bàn tán về mình và cuối cùng cho rằng mình cũng chẳng đến nỗi ngu ngốc lắm. Kết luận đó khiến cho ngày hôm sau mình phải học thật chăm. Dĩ nhiên là mình chẳng muốn phải ở lại lớp đệ nhất khi 14 hay 15 tuổi. Và còn có một điều nữa là mình không được phép đọc những cuốn sách khá khẩm mà mình đã nhắc đến trước đây. Mẹ đang đọc cuốn Hiren, Ruvent và Knesten. Mình cũng không được phép đọc cuốn này. Chị Margot thì được. Trước hết mình phải phát triển thêm đã, như bà chị tài năng của mình ấy. Rồi đến việc mình chưa hề biết gì về triết học và tâm lý học. Có lẽ sang năm mình sẽ thông thái hơn. Mình tra những từ khó này trong cuốn Koenen. Mình chợt nhận ra một điều đáng buồn là mùa đông này mình chỉ có một áo dài tay và ba áo len đan. Bà đã cho phép mình đan một chiếc áo len chui đầu bằng len cừu trắng. Len không được tốt lắm, nhưng chỉ cần nó ấm là được. Bọn mình có một số quần áo gửi ở nhà bạn bè. Nhưng rất không may là phải đến hết chiến tranh mới có thể gặp họ, với điều kiện là đến lúc đó họ vẫn còn ở chỗ cũ. Mình vừa viết vài điều về bác gái Van Dan thì bác ấy vào. Ập, mình đóng cuốn sổ lại. Này, Anne, cho bác xem được không? Cháu e là không đâu ạ. Chỉ trang cuối thôi được không? Không ạ, cháu xin lỗi. Đương nhiên là chuyện đó khiến mình hoảng hốt, bởi vì trong trang đó có những mô tả không mấy đẹp đẽ về bác ấy. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 25 tháng 9 năm 1942. Kitty thân yêu. Tối hôm qua mình lên gác thăm gia đình Van Dan. Thỉnh thoảng mình cũng lên để chuyện gẫu. Đôi khi cuộc viếng thăm rất vui. Bọn mình sẽ ăn bánh biscuit băng phiến, hộp bánh biscuit đựng trong tủ áo đầy băng phiến và uống nước chanh. Bọn mình nói chuyện về Peter. Mình kể cho mọi người rằng Peter rất hay vuốt má mình và mình chỉ muốn anh ấy đừng làm thế vì mình không thích bị bọn con trai sờ vào người. Đúng như một ông bố bà mẹ kiểu mẫu, hai bác hỏi mình có thể thích Peter không, bởi vì nhất định là anh ấy rất thích mình. Mình nghĩ, ồ, bạn thân mến. Và nói, ồ, không đâu ạ. Thử hình dung mà xem. Mình đã nói là Peter rất nóng ngóng, nhưng có lẽ đó chỉ là bẽn lẽn mà thôi. Tất cả những đứa con trai ít có dịp quen biết nhiều với bọn con gái đều như vậy. Mình phải nói là hội đồng tị nạn của trái nhà bí mật, bộ phận nam giới, rất là thông minh. Mình sẽ kể cho cậu nghe mọi người đã làm gì để nhận được tin tức của bọn mình thông qua chú Van Dijk, trưởng đại diện của Travies, và một người bạn đã lén giấu một số vật cho bọn mình. Họ gửi một bức thư cho một tiệm thuốc ở Nam Zealand. Tiệm này có giao dịch với hãng của ba. Bức thư được soạn sẵn, giao cho họ gửi ngay thư trả lời trong một phong bì có ghi sẵn địa chỉ. Ba đã ghi sẵn địa chỉ gửi văn phòng. Khi chiếc phong bì được gửi từ Zealand đến, bức thư gửi kèm sẽ được lấy ra và thay bằng một tin nhắn ba viết tay như một tín hiệu an toàn. Như thế Van Dijk sẽ không thấy nghi ngờ khi đọc thư. Mọi người chú ý chọn Zealand bởi vì thành phố đó rất gần Bỉ. và bức thư có thể dễ dàng được chuyển qua biên giới. Và bởi vì không ai được vào Zealand nếu không có giấy phép đặc biệt. Vì thế nếu họ nghĩ là bọn mình ở đấy thì cũng không thể cố tìm. Bạn của cậu, Anne. Chủ nhật, 27 tháng 9 năm 1942. Kitty thân yêu, vừa xảy ra một đổ vỡ trong quan hệ với mẹ. Không biết đây là lần thứ mấy chục rồi. Đơn giản là mấy ngày nay mẹ con mình không ăn ý lắm, mà chị Margot và mình mấy hôm nay cũng không được tâm đầu ý hợp. Đã thành luật lệ, bọn mình không ưa chuộng những cơn bột phát như vậy trong gia đình. Tính tình của mẹ và của chị Margot hoàn toàn xa lạ đối với mình. Mình hiểu rõ về một người bạn thân hơn về mẹ của chính mình. Quá tệ. Bọn mình thường bàn bạc về những vấn đề sau chiến tranh. Ví dụ như người ta nên nói với người hầu như thế nào. Bác gái Van Dan lại có một cơn thịnh nộ mới. Bác ấy hay buồn rầu ủ rũ kinh khủng. Bác ấy vẫn tiếp tục giấu giếm thêm những vật dụng riêng. Mẹ thường phải trả lời về sự biến mất của một thứ gì của gia đình Van Dan bằng một sự biến mất một thứ gì đó của gia đình Frank. Sao lại có những người ngoài việc dạy dỗ con cái mình cứ thích dạy dỗ con cái người khác? Hai bác Van Dan thuộc loại người đó. Chị Margot thì không cần sự dạy dỗ của bác ấy. Chị ấy lúc nào cũng lên mặt đạo đức và hoàn hảo rồi. Nhưng dường như mình hay mắc lỗi đến mức đủ dùng cho cả hai chị em. Cậu phải nghe bọn mình nói năng ra sao trong bữa ăn mới được. Những câu mắng mỏ và trả lời hỗn xược trao đổi qua lại rào rào. Bao giờ ba mẹ cũng bên bọn mình thật lực. Lẽ ra mình đã bỏ cuộc nếu không phải vì ba mẹ. Mặc dù chính ba mẹ vẫn thường bảo mình không được nói nhiều quá và đừng có luôn chỏ mũi vào mọi việc như thế. Nhưng hình như định mệnh bắt mình luôn luôn thất bại trong cố gắng làm theo lời dặn. Nếu ba không kiên nhẫn đến thế, thì mình e là mình đã trở thành một nỗi thất vọng khủng khiếp đối với ba mẹ. Mà ba mẹ thì luôn quá khoan dung đối với mình. Nếu như khi được mời mình chỉ lấy một tí rau, cái món nấu bằng khoai tây mà mình rất ghét, thì hai bác Van Dan, mà đặc biệt là bác Mervru, sẽ không bao giờ chịu được việc có một đứa trẻ hư đến thế. Nào, Anne, ăn thêm một ít rau đi chứ. Bà ta sẽ nói ngay. Cảm ơn bác Van Dan, cháu không ăn nữa ạ. Mình đáp. Cháu ăn nhiều khoai tây rồi ạ. Rau rất tốt cho cháu đấy. Mẹ cháu cũng nói thế mà. Ăn thêm một ít nữa nhé. Bác ấy nói và ép mãi, cho đến khi mình được ba đến giải cứu mới thôi. Rồi bác gái Van Dan lại kèo nèo. Lẽ ra cháu phải sống ở nhà bác mới được các bác nuôi dạy đúng kiểu. Thật là dại dột khi để cho Anne hư khủng khiếp thế này. Nếu Anne là con tôi thì tôi sẽ không để cho nó như vậy đâu. Câu cửa miệng của bác ấy là: nếu Anne mà là con gái tôi. Ơn trời, mình không phải con bác ấy. Nhưng trở lại công chuyện mới nổi lên này. Hôm qua, tiếp theo lời bác gái Van der An là một sự im lặng ghê người. Rồi ba nói: tôi nghĩ rằng Anne được dạy dỗ đặc biệt tốt. Dẫu sao nó cũng đã học được một cái gì đó. Vì thế không cần phải trả lời bài thuyết giáo dài dòng của chị. Còn về chuyện rau ấy mà, chị hãy nhìn đĩa của mình đấy. Bác gái Van Dan đã bị đánh bại. Bị đánh bại thật sự và đích đáng. Bác phải mất đến một phút để lấy món rau. Nhưng bác ấy đâu có hư. Ồ, không, bác ấy sẽ bị táo bón nếu ăn quá nhiều rau vào buổi tối. Quái lạ, sao bác ấy không chịu ngậm miệng đừng nói về mình thế? Nếu được thì bác ấy đã chẳng phải kiếm ra một cái cớ vớ vẩn như thế làm gì. Cái cách bác gái Van der Anh đỏ mặt thật lộng lẫy. Mình thì không. Và đó chính là điều bác ấy ghét nhất. Bạn của cậu, Anne.